Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 1 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn triết gia kim thần học gia Xavier Lacroix về luật hôn nhân đồng phái mới được Quốc hội Pháp thông qua ngày 23 tháng 4 vừa qua. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân cho Mai Châu trình bày, Hồng Ân có được đứa con nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài tu sĩ sống đức thanh bần qua sự yêu thương, ưu tiên dành cho người nghèo. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, Tòa Thánh cầu mong mở lại các cuộc thương thuyết giữa Israel và Palestine để đạt tới một hiệp định đáp ứng các khát vọng của hai dân tộc. Lập trường trên đây của Tòa Thánh được bày tỏ trong cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha dành cho Tổng thống Israel, ông Shimon Peres, tại Vatican sáng hôm qua 30 tháng 4. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau khi hội kiến với Đức Thánh Cha, Tổng thống Peres đã gặp Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Bertone và Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti. Trong các cuộc hội kiến thân mật, các vị đã đề cập đến tình hình chính trị và xã hội ở Trung Đông, nơi vẫn còn nhiều thực tại xung đột. Tòa Thánh cầu mong các cuộc thương thuyết sớm được mở lại giữa người Israel và Palestine, để với những quyết định can đảm và sự sẵn sàng của hai bên, cũng như với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, người ta có thể đạt tới một hiệp định tôn trọng các khát vọng hợp pháp của hai dân tộc, và qua đó quyết liệt góp phần vào nền hòa bình và sự ổn định trong vùng. Các vị cũng đề cập đến vấn đề quan trọng là thành Jerusalem. Tòa Thánh đặc biệt tỏ ra lo âu vì cuộc xung đột đang xảy ra tại Syria và cầu mong có một giải pháp chính trị ưu tiên theo tiêu chuẩn hòa giải và đối thoại. Các cuộc hội kiến cũng có đề cập đến quan hệ giữa nhà nước Israel và Tòa Thánh và giữa chính quyền quốc gia Israel và cộng đoàn công giáo địa phương. Hai bên đánh giá cao những tiến bộ đạt được nhờ Ủy ban làm việc song phương dấn thân trong việc soạn một hiệp định về những vấn đề được hai bên quan tâm và Tòa Thánh mong ước việc soạn hiệp định này sớm được kết thúc.
Jerusalem, Đức Cha Somali, giám mục phụ tá Đức Thượng phụ Công giáo Latin, đặc trách các tín hữu Công giáo tại Jerusalem, phê bình quyết định của chính phủ Israel thiết lập bức tường an ninh, phân chia thung lũng Gremisan. Theo quyết định ngày 24 tháng 4 vừa qua, bức tường an ninh bao vây ba phía của một tu viện công giáo và trường tiểu học trên lãnh thổ của người Palestine. Bên kia bức tường là phần lớn đất đai của các nữ tu và dân làng công giáo Beit Jala. Tòa Thượng phủ Công giáo Latin ở Jerusalem bày tỏ kinh ngạc và lo âu vì quyết định của Ủy ban đặc nhiệm cao cấp của Israel phê chuẩn dự án thiết lập bức tường phân chia thung lũng Gremisan, tạo ra những khó khăn rất lớn cho dân chúng địa phương trong việc giáo dục người trẻ. Tại Gremisan, có hai tu viện của dòng Đông Bosco và dòng con Đức Mẹ Phù Hộ, với trường học, trường huấn nghệ nông nghiệp trợ giúp dân chúng trong làng công giáo Beit Jala. Với bức tường chia cách này, tu viện của các nữ tu dòng con Đức Mẹ Phù Hộ tọa lạc bên phía Palestine bị bao vây ba phía, và trường tiểu học của các nữ tu bị sáp nhập, và phần lớn đất đai còn lại thì tọa lạc ở phía Israel. Sự phân cách này làm cho hơn 450 học sinh Palestine phải học tại một trường có hình dáng như một nhà tù, có hàng rào và các trạm kiểm soát bao quanh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, Đức Cha Somali nhấn mạnh rằng những lý do bên vực việc xây tường thật là yếu ớt và mơ hồ. An ninh của Israel có thể được bảo vệ kể cả khi rời xa bức tường hoặc tìm những giải pháp khác. Đằng khác, đối với chính quyền Israel, không thể thay đổi lộ trình vì bức tường đã được hoàn thành.
Roma, khóa họp toàn thể của Hiệp hội Quốc tế các nữ bề trên tổng quyền sẽ tiến hành từ thứ Sáu mùng 3 tháng 5 đến mùng 7 tháng 5 tới đây tại Roma. Tham dự đại hội có 802 bề trên tổng quyền từ 75 quốc gia, trên tổng số 1.900 dòng nữ. Trong số các tham dự viên có 446 người Âu, 71 người Á, 108 từ Phi Châu, 166 từ Mỹ Châu và 11 từ Úc Châu. Chủ đề đại hội là một câu rút ra từ tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 20 câu 26. Giữa các con đừng như thế, nói về quyền bính như một công tác phục vụ. Đây là một yếu tố quan trọng để canh tân đời sống tu trì tông đồ. Trong một cộng đoàn dòng tu trưởng thành, việc lãnh đạo tăng cường tinh thần đồng trách nhiệm của các chị em trong cộng đoàn và thăng tiến sự giao lưu trong tinh thần tham gia, vượt qua lối liên hệ hàng dọc. Địa điểm nhóm đại hội là khách sạn Ergife, gần đường Aurelia. Các tham dự viên sẽ được chia thành từ 8 đến 10 nhóm nhỏ để có thể dự cuộc thảo luận bàn tròn. Đức Hồng Y Chao Avis Pras, Tổng trưởng Bộ các dòng tu sẽ đến gặp gỡ trao đổi và cử hành thánh lễ cho các nữ bề trên.
Pae Bendi, thứ Bảy 4 tháng 5 tới đây, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha tôn phong nữ giáo dân Francesca de Paula de Jesus, người Brazil lên bậc chân phước. Thánh lễ tôn phong sẽ được cử hành tại thành phố Pae Bendi. Vị tân chân phước Francesca quen được gọi bằng tiếng địa phương là nhà Chica, nghĩa là dì Francesca, sinh vào đầu thế kỷ 19 tại thành phố Santo Antemio do Rio das Mortes, thuộc bang Minas Gerais. Chị là con tự nhiên của bà Isabel Maria, vốn là một nô lệ. Francesca có một người anh ruột tên là Teotonio Pereira do Amaral, kiến tạo được một sự nghiệp và trở nên rất giàu có. Francesca được hưởng gia tài do anh để lại. Chị dùng những ngân khoản đó để giúp đỡ người nghèo, cũng như để kiến thiết một nhà nguyện dân kính Đức Mẹ vô nhiễm. Chị Francesca quyết định không lập gia đình và sống giữa đời, chuyên chăm cầu nguyện và hoạt động bác ái. Chị Francesca qua đời ngày 14 tháng 6 năm 1895 trong hương thơm thánh thiện. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Amato nhắc lại rằng, trong tông thư phong chân phước, Đức Thánh Cha Francisco đề cao chị Francesca như một phụ nữ chuyên cần cầu nguyện và là một chứng nhân trung thành về lòng từ bi của Thiên Chúa đối với những người túng thiếu, nghèo khổ trong thân xác và tinh thần. Các chứng nhân trong cuộc điều tra phong chân phước đều xác quyết chị Francesca cầu nguyện rất nhiều, luôn có sâu chuỗi mân côi trong tay. Chị cũng chầu mình Thánh Chúa không biết mệt mỏi, chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, cũng như có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ. Đức Hồng Y Amato nói thêm rằng, chân phước Francesca là người rất khiêm tốn, chị không nhận điều gì cho mình, nhưng quy hướng tất cả về Thiên Chúa và Mẹ Maria. Những lời khấn xin của các tín hữu được chị đặt dưới ảnh tượng Mẹ Maria. Khi một người đến cảm ơn chị vì ơn đã nhận được, chị nói, tôi cầu xin Mẹ Maria, Mẹ đã nghe và đáp lại.
Castel Gandolfo, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 sắp rời Castel Gandolfo để về cư ngụ tại Vatican. Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh xác nhận rằng Đức Biển Đức 16 sẽ dọn về Vatican vào ngày mai mùng 2 tháng 5 và vĩnh cư tại Đan Viện Mater Ecclesiae, Mẹ Giáo Hội. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hai vị giáo hoàng, một tân một cựu, cùng cư ngụ tại thành Vatican. Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 năm nay 86 tuổi. Ngài đến Castel Gandolfo chiều ngày 28 tháng 2 vừa qua, vài giờ trước khi việc từ nhiệm của Ngài bắt đầu có hiệu lực. Từ đó Ngài sống hoàn toàn ẩn dật. Trong thời gian qua, Đức Tổng giám mục Georg Genswey, người Đức, đều trở về Castel Gandolfo vào mỗi buổi chiều để ở cạnh Đức Giáo hoàng Biển Đức. Ban ngày, Đức Tổng giám mục làm việc tại Vatican trong tư cách là Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, thu xếp các cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha Francisco, phụ giúp Đức Giáo Hoàng Biển Đức, có một thầy phó tế người Đức. Ngoài ra có bốn chị thuộc tu hội Memores Dei, nhớ Chúa, một ngành thuộc phong trào hiệp thông và giải phóng. Đan viện mẹ giáo hội được Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thiết lập cách đây 20 năm trên sườn đồi Vatican để tiếp đón các nữ tu chiêm niệm đến ở đây với sứ mạng cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng. Nhóm nữ tu cuối cùng đã rời khỏi đan viện này hồi tháng 11 năm ngoái. Đây là một khu vực biệt lập lý tưởng để sống đời cầu nguyện và suy niệm như Đức Biển Đức 16 vẫn mong ước.
Thượng Hải, Đức cha Tadeo Mã Đại Thanh, giám mục phụ tá Thượng Hải, tiếp tục bị nhà nước Trung Quốc cấm cản thi hành sứ vụ, đã không được chủ sự lễ an táng Đức cha Alois Kim Lỗ Hiến, giám mục chính tòa Thượng Hải. Đức cha Kim Lỗ Hiến qua đời hôm 27 tháng 4 vừa qua vì ung thư tuyến tụy, hưởng thọ 97 tuổi. Đức cha phụ tá Mã Đại Thanh thụ phong giám mục ngày 7 tháng 5 năm ngoái, nhưng bị nhà nước quản thúc ở Đài Chủng Viện Xà Sơn và bị cấm cản không được thi hành sứ vụ giám mục. Vì cuối thánh lễ truyền chức đã tuyên bố ra khỏi Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc để hoàn toàn chăm lo việc đạo. Cách đây 2 tuần, Công an nhà nước đưa Đức cha đi học tập tại Học viện Xã hội Chủ nghĩa ở Thượng Hải. Hơn 1.000 người đã tham dự thánh lễ an táng Đức cha Kim lúc 8 giờ sáng ngày 29 tháng 4 tại nhà thờ chính tòa Thượng Hải. Nhà nước Trung Quốc tổ chức lễ tưởng niệm Đức cha vào ngày mai 2 tháng 5. Sau đó thi hài của ngài sẽ được hỏa táng. Một số tín hữu Công giáo đã bày tỏ bất mãn vì Đức cha Mã Đại Thanh không được chủ sự lễ an táng và cũng không có giám mục nào hiện diện tại buổi lễ. Đồng tế thánh lễ có hơn 60 linh mục.
Hôm qua, Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng ra thông cáo về sự từ trần của Đức cha Kim Lỗ Hiến với tiểu sử và hoạt động của Đức cha. Thông cáo có đoạn khẳng định rằng Đức cha Kim Lỗ Hiến là một nhân vật trọng yếu trong lịch sử giáo hội Công giáo ở Trung Quốc trong 50 năm gần đây. Ngài là người có văn hóa uyên thâm. Dưới sự hướng dẫn của Đức cha, giáo phận Thượng Hải đã phát triển mạnh. Sự dấn thân mục vụ của Ngài thật mạnh mẽ, canh tân giáo phận về nhiều phương diện, tìm cách đặt giáo phận dưới sự hướng dẫn của các vị mục tử và tận dụng cả uy tín của Ngài đối với chính quyền vào mục đích này. Đức cha đặc biệt quan tâm đến việc chuẩn bị các tân linh mục và nữ tu, dùng các cơ cấu huấn luyện thích hợp như Đại Chủng Viện nổi tiếng ở Xà Sơn, được mở ra hồi năm 1985, phục vụ tốt không những cho giáo phận Thượng Hải, nhưng cho cả Trung Quốc nữa. Giáo phận Thượng Hải hiện có khoảng 150.000 tín hữu Công giáo, 100 linh mục, 6 giáo hạt, 37 giáo xứ và 140 thánh đường.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn triết gia kim thần học gia Xavier Lacroix về luật hôn nhân đồng phái mới được Quốc hội Pháp thông qua ngày 23 tháng 4 vừa qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 23 tháng 4 vừa qua với 331 phiếu thuận, 225 phiếu chống và 10 phiếu trắng, Quốc hội Pháp đã thông qua dự luật hôn nhân đồng phái do Bộ trưởng Tư pháp Christian Taubira đưa ra ngày 31 tháng 10 năm ngoái. Văn bản dự luật đã được Thượng viện chấp nhận ngày 12 tháng 4 vừa qua. Với việc bỏ phiếu nói trên, nước Pháp trở thành quốc gia thứ 14, chấp nhận hôn nhân đồng phái và quyền nhận con nuôi. Vào chiều muộn cùng ngày 23 tháng 4 đã xảy ra các vụ đụng độ giữa các đoàn người biểu tình và lực lượng cảnh sát tại trung tâm thủ đô Paris, khiến cho 12 người bị bắt giữ. Các người biểu tình mang theo nhiều biểu ngữ bảo vệ gia đình truyền thống, chống hôn nhân đồng phái. Có biểu ngữ lớn viết hôn nhân, chiến thắng cay đắng. Cả trong phòng họp quốc hội cũng đã xảy ra cảnh đánh võ mồm giữa các dân biểu phò và chống luật hôn nhân đồng phái vừa được thông qua. Tình hình căng thẳng đến độ ông Claude de Bartolone, chủ tịch quốc hội, đã đe dọa phạt tiền 3 dân biểu thuộc đảng hiệp nhất cho một phong trào nhân dân UMP là Yves Albarello, Daniel Fasquelle và Marc Le Fur. Nhưng lời đe dọa này đã được thu hồi sau đó. Sau vài giờ, ông Claude đã chống chế rằng đó đã chỉ là một cố gắng kêu gọi các dân biểu có trật tự. Hôm trước ngày bỏ phiếu, nhóm liên hoạt động của các lực lượng trật tự đã gửi một lá thư có thuốc nổ cho ông Claude de Bartolone viết rằng, các phương pháp của chúng tôi nhanh chóng hơn các cuộc biểu tình, quý vị đã muốn chiến tranh và quý vị sẽ có chiến tranh. Hôn nhân cho tất cả mọi người ngang hàng với việc hủy bỏ gia đình. Sau tối hậu thư này, gia đình của quý vị sẽ khổ đau trên bình diện vật lý. Nhóm này cũng đã gửi thư đe dọa các thẩm phán và các nhà báo phò hôn nhân đồng phái.
Bà Frédéric Bardot, người tổ chức tất cả các cuộc biểu tình lớn của phong trào biểu tình cho tất cả mọi người, cho biết sẽ có một cuộc biểu tình vĩ đại ngày 26 tháng 5 tới đây, và phong trào sẽ liên tục biểu tình cho tới khi nào Tổng thống Hôn Lân tổ chức trưng cầu dân ý, luật hôn nhân đồng phái. Trong tình hình chia rẽ nóng bỏng hiện nay, xem ra là một mâu thuẫn trầm trọng, lời Tổng thống Pháp Hôn Lân kêu gọi toàn dân, chúng ta hãy đoàn kết liên quan tới điều chính yếu, nghĩa là chú ý tới công ăn việc làm, tái lành mạnh hóa xã hội và tin tưởng lẫn nhau, là các vấn đề rất cấp thiết, nhưng đã bị chính quyền hoàn toàn quên lãng trong các tháng qua. Chính Tổng thống và đảng xã hội cầm quyền của ông đã gây ra cảnh chia rẽ này trong nước, vì đã tránh né không muốn đối thoại và lắng nghe các ý kiến đối nghịch của đa số dân trong nước, mà chỉ vội vã nhất quyết thông qua luật hôn nhân đồng phái. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn giáo sư Xavier Lacroix, triết gia kim thần học gia, chuyên nghiên cứu về đề tài gia đình, về luật hôn nhân đồng phái mới được Quốc hội Pháp thông qua ngày 23 tháng 4 vừa qua. Ông hiện là một trong các nhà chuyên môn nổi tiếng của Âu Châu về các liên hệ sâu xa giữa cuộc sống vợ chồng và con cái. Giáo sư đã từng là giám đốc Học viện Khoa học Gia đình tại Lyon, miền nam nước Pháp, trong nhiều năm trời. Thưa giáo sư Lacroix, giáo sư có phản ứng nào trước những người cho rằng luật hôn nhân đồng phái này tương đương với một sự thay đổi nền văn minh?
Những gì đang xảy ra ít nhất là tại Pháp này cho thấy rằng có một cung cách hành xử ngày càng có ảnh hưởng thống trị trong giới quyền bính. Nó hướng tới chỗ nói rằng thân xác không quan trọng lắm, chỉ có ý muốn và văn hóa là đáng kể thôi. Một lập trường như thế đúng thật là dẫn đưa người ta đi từ một loại thay đổi nền văn minh hướng tới chỗ tách rời thân xác và lời nói.
Giáo sư có bị ấn tượng bởi số người đông đảo biểu tình chống lại dự luật hôn nhân đồng phái do chính quyền đảng xã hội đề ra hay không?
Có chứ, phản ứng này của dân chúng Pháp đã đánh động tôi rất nhiều. Họ diễn tả các điều họ tin một cách đúng đắn. Họ chống lại một quyền bính muốn áp đặt một diễn văn kỹ thuật và duy kỹ thuật trên việc truyền sinh và sự sinh nở, nhằm biện minh cho các cung cách hành xử chủ quan, nhất là nhằm biện minh cho các định hướng tính dục. Có một âm mưu cố gắng biện minh cho những gì là chủ quan với kỹ thuật. Như thế tôi thấy các phản ứng của dân chúng là điều hợp pháp thôi.
Quốc hội đã lắng nghe tất cả các ý kiến liên quan tới đề tài này chưa, thưa giáo sư?
Xem ra là không. Các thành viên của nhóm đa số hiện nay ý thức được là họ rất mạnh. Chúng ta đang ở trong lĩnh vực chính trị, trong đó chỉ có luật của kẻ mạnh hơn là có giá trị thôi. Đa số vừa mới thắng, nhưng các lý lẽ luân lý, đạo đức và nhân chủng học đã bị sử dụng để phục vụ sức mạnh này của họ.
Có người đã nói tới một hình thức lệch lạc của chủ nghĩa lý tưởng từ phía chính quyền. Giáo sư thì giáo sư nghĩ sao?
Có chủ nghĩa lý tưởng trong mức độ diễn văn thống trị hướng tới chỗ nói rằng chỉ có ý muốn, nền văn hóa và luật lệ là có giá trị mà thôi. Như thế là người ta muốn tách rời luật lệ và ý muốn khỏi thân xác và khỏi thực tại. Nhưng tôi nghĩ rằng đa số dân chúng duy trì một cách trực giác ý thức ngược lại, theo lương tri con người.
Người ta cũng nói tới một loại dự án nhân chủng học mới. Giáo sư nghĩ sao?
Loại dự án này liên quan tới bài môi trường trí thức. Điều này tương đương với tư tưởng duy nhất, như tôi thích gọi nó như vậy, nhưng cũng tương đương với cái đúng đắn một cách chính trị. Trong lĩnh vực chính trị và quyền bính, diễn văn này ngày nay rất là quan trọng, nhưng đồng thời tôi cũng lại không tin là nó có thể ảnh hưởng nhiều trên bình diện cung cách hành xử thực sự của các cá nhân.
Đâu là các hậu quả của kiểu suy tư hành xử của luật mới này? Cần phải sợ hãi sẽ xảy ra trong thời gian gần và trong thời gian xa, thưa giáo sư?
Luật này chắc chắn sẽ ảnh hưởng trên các phong tục tập quán. Ngày nay có nhiều người thiếu các điểm tham chiếu vững chãi, nên sẽ có những người chiếu theo luật lệ một cách đơn sơ. Người ta đã chứng kiến điều này với việc phá thai. Có vài người cho rằng cuộc thảo luận đã bị khép lại một cách đơn sơ bởi vì có một luật rồi. Tôi thì tôi cho rằng các cặp đồng phái và các cặp đồng phái nhận nuôi con ngày càng gia tăng, nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ luôn luôn là thiểu số thôi.
Trước thái độ ít chú ý tới trẻ em trong các cuộc thảo luận, có thể nói tới một làn sóng luân lý đạo đức duy tương đối hay không, thưa giáo sư?
Tôi thuộc số những người đòi hỏi rằng một trẻ em và thiện ích của trẻ em phải được chú ý nhiều hơn nữa. Thật thế xem ra đó là một thiện ích sơ đẳng của trẻ em, sự kiện chúng được hưởng sự khác biệt tính dục của một người cha và một người mẹ, cũng như sự tiếp nối giữa sự phong phú và mối dây con thảo. Thật vậy, các trẻ em mà đã không biết tích kinh nghiệm này gặp khổ đau lớn hơn các trẻ em khác. Nhưng trong dự luật này, người ta đã muốn ưu tiên cho một loại bình đẳng giả tạo. Liên quan tới các trẻ em, người ta đã không muốn thấy rằng đây là một luật kỳ thị, bởi vì nó thiết định rằng các trẻ em không được hưởng các thiện ích sơ đẳng đó là được yêu thương và giáo dục bởi một người cha và một người mẹ, chứ không phải bởi một cặp đồng tính.
Thưa giáo sư, nói chung luật hôn nhân đồng phái này có nguy cơ đe dọa các cơ cấu hôn nhân và gia đình hay không?
Ông Philip Mallory, một luật gia lớn, đã nói rằng để hoàn thành việc đánh mất uy tín của gia đình, cần phải rộng mở cho hôn nhân đồng phái. Và tôi sợ rằng đó là điều đang xảy ra. Hôn nhân đã bị trống rỗng ý nghĩa của nó và đang biến thành một giao kèo giữa hai cá nhân. Khi người ta chỉ nhìn vào chiều kích cá nhân thì hôn nhân thực sự trở thành một giao kèo đơn sơ và mất đi bản chất sâu xa của nó là cơ chế gắn liền cuộc sống chồng vợ với cuộc sống của cha mẹ.
Vừa rồi là bài phỏng vấn triết gia kim thần học gia Xavier Lacroix về luật hôn nhân đồng phái mới được Quốc hội Pháp thông qua ngày 23 tháng 4 vừa qua. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu trình bày Hồng Ân có được đứa con nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria.
Câu chuyện sau đây xảy ra tại một thành phố lớn ở miền nam nước Ý. Hai bạn gái xa cách nhau lâu năm, tình cờ gặp nhau trong một tiệm hàng. Một người cất tiếng chào. Rosa, bạn còn nhớ mình không? Người bạn tên Rosa giật mình khi nghe có ai gọi tên lúc còn thiếu nữ. Bởi lẽ hiện tại chỉ là nữ tu Maria Giudita. Chị vui vẻ nhớ ra ngay Mariana, bạn thân của những ngày còn miệt mài nơi ghế nhà trường trung học. Nhận ra nhau, hai bạn thân giòn giả nói chuyện. Mariana ngạc nhiên hỏi bạn, bạn đi tu lúc nào? Chị Maria Giudita nhanh nhẹn trả lời, mình đi tu cách đây 4 năm khi mình tận hiến cho Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, và cũng kể từ đó mình nhận được không biết bao nhiêu ơn lành. Ơn trọng đại gần đây nhất chính là mình sẽ được chuyển đến sống tại cộng đoàn ở thánh địa, quê sinh của Đức Chúa Giêsu Kitô thành Nazareth. Chị Maria Giudita sung sướng nói một hơi dài. Lúc ngừng lại, chị mới nhận ra khuôn mặt bạn hiền đượm nét u buồn. Chị âu yếm hỏi lý do. Mariana trả lời ngay không giấu giếm. Mình lập gia đình đã 7 năm nhưng chưa có mụn con nào. Mình đã thử mọi cách chữa trị đủ điều, nhưng xem ra mơ ước có được một đứa con thật xa vời, gần như không thể nào thực hiện được. Lẳng lặng nghe bạn nói xong, chị Maria Giudita hỏi lại, bạn có thưa chuyện này với Đức Mẹ Maria và xin mẹ cho bạn một đứa con không? Mariana trả lời, không, mình giận dữ chống lại Thiên Chúa và đã lâu lắm rồi mình không còn đọc kinh cầu nguyện gì nữa. Chị nữ tu ôm tòm nói với bạn, Mariana à, đấng có nhiều uy quyền nhất để ban cho bạn một đứa con chính là Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria, mẹ của Đức Chúa Giêsu. Nếu quả thật bạn muốn một đứa con, thì bạn hãy kêu xin cùng Đức Mẹ. Mariana buồn bã nói với bạn, làm sao mình có thể hy vọng nhận được ơn lành nếu mình không nhớ rõ lần cuối cùng mình lãnh nhận bí tích là khi nào? Chị Maria Judita trấn an bạn. Bạn biết không, sở dĩ ngày hôm nay mình là nữ tu, đó là nhờ ơn đặc biệt, chứ mình không hề có công trạng nào để xứng đáng được ơn ấy. Chính vì thế, mình có thể quả quyết với bạn rằng, nếu bạn kêu xin Đức Mẹ Maria với trọn lòng tin tưởng, mình chắc chắn bạn sẽ được điều bạn xin. Mariana lặng lẽ khóc khi nghe bạn nữ tu nói với trọn tâm tình, nhưng đã đến lượt mỗi người phải trả tiền, nên hai bạn đành từ giã nhau. Mariana thầm thì nói với bạn lời chót, mình sẽ làm như lời bạn khuyên. Gương mặt chị Maria Judita sáng rực niềm vui, chị nói thêm, mình thật sung sướng vì tin rằng Thiên Chúa chỉ chờ đợi thiện chí của bạn để đổ muôn ơn xuống trên bạn và gia đình bạn. Mình cầu chúc bạn dạng sự an lành. Nguyện xin Đức Mẹ Maria ban cho bạn điều bạn mơ ước và đồng hành với bạn mãi mãi. Chiều hôm ấy, Mariana đến thẳng nhà thờ. Nàng sốt sắng dọn mình và lãnh nhận bí tích giải tội. Nàng ở lại nhà thờ thật lâu để cầu nguyện trước bàn thờ dâng kính Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Sáng hôm sau, nàng trở lại nhà thờ tham dự thánh lễ và rước lễ. Một người con trở về cùng Thiên Chúa và Hiền Mẫu Maria Thiên Quốc. Một thời gian ngắn sau đó, chị Maria Judita lên đường đến cộng đoàn mới ở Jerusalem. Dõng dạc một tuần sau khi chị Maria Judita ra đi, Mariana được tin vui nàng đã có thai. Vài tháng sau khi ở thánh địa, chị Maria Judita viết thư hỏi thăm tin tức bạn hiền. Mariana vui mừng báo cho chị biết mình đã mang thai. Đứa bé sẽ chào đời vào tháng 12 và sẽ được đặt tên là Salvatore. Nàng cũng nói thêm rằng, phục sinh năm tới, cả hai vợ chồng sẽ cùng với bé Salvatore hành hương thánh địa để tạ ơn có được đứa con trai theo lòng mong ước, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ rất thánh Maria. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 71. Lạy Thiên Chúa, phần con đây, dẫn một bề trong cậy và gia tăng lời tán tụng Ngài. Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. Ơn của Ngài nhiều không kể xiết. Con thuật lại bao chiến công của Chúa, nhắc nhở rằng chỉ mình Ngài chính trực công minh. Lạy Thiên Chúa, đức chính trực của Ngài cao dờ dợi, Ngài đã làm những việc lớn lao. Lạy Thiên Chúa, nào ai sánh tay? Ngài đã bắt con nếm mùi tân khổ, chính Ngài sẽ cho con được hoàn sinh và kéo ra khỏi vực sâu lòng đất. Phần vinh hoa, Ngài sẽ ban nhiều và trở lại dỗ về an ủi. Lạy Thiên Chúa, con vào khúc hạt trầm tạ ơn Ngài thành tín, gãy cung tỳ bà, con ngâm dịnh kính dân Ngài. Lạy Đức Thánh của Israel, miệng con sẽ reo hò theo nhịp đèn mừng Chúa, hồn con nữa. Hồn con ngài cứu chuộc, cũng vui sướng hò reo, và suốt ngày con nhậm đi nhắc lại, quả thật ngài công minh.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Tu sĩ sống đức thanh bần qua sự yêu thương, ưu tiên dành cho người nghèo.
Cha Piero Ghetto, nguyên giám đốc Nguyệt San Mondo e Missione, Thế giới và Truyền giáo của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại Milano kể lại rằng, một hôm, tôi đến thăm một khu xóm tồi tàn và bẩn thỉu ở Sao Paulo bên Brazil cùng với ba nữ tu người Italia, thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ Vô Nhiễm, ba chị tên là Giannina, Raffaella và Anna Maria. Khu xóm đó tên là Buraco do Sapo, nghĩa là hố cóc. Đây là một rừng các túp lều được dựng lên trên hai sườn đồi dốc, không có điện nước, cũng chẳng có trường học và trần y viện nào cả. Mỗi khi mưa xuống, những con đường ngoằn ngoèo giữa các túp lều trở thành những con suối mang bùn đen tràn vào các túp lều, nơi có 7.000 người sinh sống. Đối với chính phủ, khu vực này kể như không hiện hữu, vì thế tại đây chẳng có hàng quán, cũng chẳng có công sở nào. Trước mặt nhà nước, dân chúng ở đây chỉ là những người chiếm đất dựng nhà bừa bãi. Từ 6 tới 10 năm nay, ba nữ tu trẻ Janina, Rafaela và Anna Maria hàng ngày vẫn đi bộ 2 cây số đến khu xóm hố cóc này, sáng tới chiều về. Các chị viếng thăm các bệnh nhân và các trẻ em bị bỏ rơi, những người già yếu và những gia đình không có gì cả. Ba chỉ giúp đỡ theo khả năng và phân phát thuốc men cho họ, nhất là sau khi làm quen với một số gia đình, ba chỉ nữ tu thực hiện công tác gây ý thức nơi dân chúng về nhân phẩm của họ và về nghĩa vụ cần phải đoàn kết với nhau để cải tiến cuộc sống của họ. Chị Anna Maria nói với tôi, dân chúng tại đây vì quá lầm than khổ cực nên họ có thái độ buông xuôi cam chịu nghịch cảnh 100%. Họ từ những miền khác nhau đến đây, họ thụ động và mỗi người tự khép kín trong những vấn đề của mình. Nhưng nếu có ai hướng dẫn và khích lệ thì họ rất sẵn sàng cộng tác. Chúng con được các nam nữ giáo dân, giáo lý viên trong xứ tới cộng tác để dạy giáo lý. Chúng con cũng đã tổ chức các nhóm gia đình họp nhau lại để cầu nguyện, cũng như để thảo luận về những vấn đề chung của họ và cùng nhau đưa ra những giải pháp chung.
Kính thưa quý vị thính giả! Ba chị nữ tu trẻ người Italia trên đây đã tình nguyện đến hoạt động tại khu xóm nghèo nhất ở San Paolo. Các chị thực thi đức thanh bần không những qua cuộc sống bản thân và cộng đoàn, nhưng còn biểu lộ qua sự dấn thân ưu tiên dành cho những người nghèo khổ để góp phần thăng tiến cuộc sống lầm than của họ. Đây cũng là một chiều kích thực hành đức thanh bần rất được đề cao từ sau công đồng chung Vatican II. Đức Hồng Y Roger Echegaray, người Pháp, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình và hiện là Phó Niên trưởng Hồng Y Đoàn, trong bài phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 9 về đời Thánh Hiến nhóm tại Roma hồi tháng 10 năm 1994, đã phản ánh tầm quan trọng của chứng tá thanh bần của các tu sĩ và Ngài nói rằng, ngày nay, hơn bao giờ hết, đời sống tu trì phải làm chứng về đức thanh bần theo tinh thần phúc âm. Có lẽ đây là thách đố lớn nhất đối với giáo hội và là nhu cầu cấp thiết nhất của thế giới. Nhưng làm thế nào để người ta hiểu rằng cần phải dung hòa một sự nghèo khổ cần loại trừ và một sự khó nghèo khác cần phải ấp ủ? Trong xã hội thương mại ngày nay, dường như không còn chỗ đứng cho những hành vi miễn phí. Đức thanh bần theo tinh thần phúc âm dường như bị coi là một điều xa xỉ phẩm hoặc là một điều nực cười. Thế nhưng ý hướng và truyền thống của giáo hội về đức thanh bần đó có tính chất thời sự hơn bao giờ hết. Chỉ có chứng tá thanh bần của các tu sĩ nghèo khó mới có thể mang lại ý nghĩa đích thực cho cuộc chiến chống nghèo đói. Cả những người đang sống trong nhung lụa và lợi lộc, họ cũng có thể nhận thức được chứng tá thanh bần đó. Nếu chứng tá ấy nổi bật về tính chất quyết liệt, được diễn tả qua những sắc thái khác nhau tùy theo địa lý và văn hóa. Chứng tá thanh bần theo tinh thần phúc âm là sự trắc nghiệm cam go nhất nhưng cũng chắc chắn nhất cho thấy tiến trình truyền giảng tin mừng có đích thực hay không. Nó đòi phải có sự cộng tác chặt chẽ giữa các giám mục và các cộng đồng dòng tu để giúp đỡ lẫn nhau, kiểm chứng thành thực, nhất là về những của cải và các phương tiện tông đồ của giáo hội. Và Đức Hồng Y Echegaray kể lại rằng, khi tôi còn làm Tổng giám mục Marseille bên Pháp, tôi đã mời mẹ Teresa Cancuta đến lập một cộng đoàn các nữ tu thừa sai bác ái tại đây. Khi từ giã tôi, mẹ Teresa đã để lại cho tôi một thư, trong đó có câu này, con chỉ xin Đức Cha một điều duy nhất. Xin Đức Cha quan tâm giúp các nữ tu thừa sai bác ái, tăng trưởng trong sự thánh thiện, và xin Đức Cha bảo vệ sự khó nghèo của họ.
Trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 9, nhiều nghị phụ cũng đã đề cao cuộc sống dấn thân của các tu sĩ nam nữ ngày nay ưu tiên dấn thân thăng tiến cuộc sống của những người lầm than như một hình thức sống đức thanh bần theo tinh thần phúc âm. Vì thế, trong tông huấn Vita Consecrata về đời thánh hiến, công bố hồi cuối tháng 3 năm 1996, đúc kết thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 9, ở đoạn số 89, Đức Gioan Phaolô II cũng nhấn mạnh tới sự kiện đó và khẳng định rằng một thách đố khác trong thời đại chúng ta ngày nay đến từ chủ nghĩa duy vật, ham muốn sở hữu của cải, dửng dưng đối với nhu cầu và đau khổ của những người yếu đuối hơn, và thậm chí không để ý gì tới sự quân bình của các tài nguyên thiên nhiên. Câu trả lời của đời thánh hiến được biểu lộ qua sự thanh bần theo tinh thần phúc âm, được sống dưới nhiều hình thức khác nhau và nhiều khi thường đi kèm sự tích cực dấn thân trong việc thăng tiến tình liên đới và bác ái. Biết bao nhiêu dòng tu tận tụy thi hành công tác giáo dục, huấn luyện và dạy nghề làm cho những người trẻ và người lớn có thể tự xây dựng tương lai của họ. Biết bao nhiêu người thánh hiến đã và đang xả thân, dùng sức lực giúp đỡ những người yếu thế nhất trên mặt đất này. Bao nhiêu người thánh hiến cố gắng huấn luyện những nhà giáo dục tương lai và những người sau này sẽ đảm nhận trách nhiệm trong đời sống xã hội, để họ nỗ lực loại trừ những cơ cấu đàn áp và thăng tiến những chương trình liên đới bênh vực người nghèo. Họ chiến đấu để vượt thắng nghèo đói và những nguyên nhân gây nên nghèo khổ, linh hoạt những hoạt động thiện nguyện và các tổ chức nhân đạo, gây ý thức nơi các cơ quan công tư để đạt tới sự phân phối công bằng hơn các viện trợ quốc tế. Các dân nước mang ơn rất nhiều đối với những người nam nữ ấy. Họ là những người đầy sáng kiến trong lĩnh vực bác ái, và do lòng quảng đại không biết mệt mỏi, họ đã và đang góp phần đáng kể vào việc nhân đạo hóa thế giới ngày nay. Trong đoạn số 90 của tông huấn, Đức Thánh Cha ghi nhận thêm rằng, những người thánh hiến mặc dù sống thanh bần, nhưng rất tỏ ra quan tâm tới những nhu cầu của tha nhân, đặc biệt là những người nghèo khổ. Ngài khẳng định rằng, chứng tá đó về đức thanh bần dĩ nhiên có kèm theo sự yêu thương ưu tiên dành cho người nghèo, và nó được biểu lộ một cách rất đặc biệt qua sự chia sẻ những hoàn cảnh sống của những người kém may mắn nhất. Nhiều cộng đoàn đang sống và làm việc giữa những người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, chấp nhận điều kiện sống của họ và chia sẻ những đau khổ, những vấn đề và nguy hiểm của họ. Những trang dài trong lịch sử tình liên đới theo tinh thần phúc âm và lòng tận tụy anh hùng đã được những người thánh hiến viết lên. Trong những năm có những biến chuyển sâu đậm và những bất công lớn lao, những hy vọng và thất vọng, những thành quả tốt đẹp cũng như những thất bại chua cay. Nhiều trang sử khác không kém phần ý nghĩa cũng đã và đang được viết lên do vô số những người thánh hiến sống trọn vẹn ẩn dập với Chúa về phần rỗi của thế giới. Họ chứng tỏ sự nhưng không, sự dấn thân trọn vẹn cho những chính nghĩa ít được nhìn nhận và ít được đánh giá cao. Dưới những hình thức khác nhau bổ túc cho nhau, đời sống thánh hiến tham dự vào sự nghèo khó cùng cực đã được Chúa Giêsu trải qua và chu toàn vai trò đặc biệt của mình trong mầu nhiệm cứu độ, mầu nhiệm nhập thể và chịu chết của Chúa Kitô để cứu độ trần thế.
Sự dấn thân của nhiều tu sĩ đến sống giữa các xóm nghèo là điều đáng ca ngợi như vừa nói trên đây. Nhưng thiết tưởng cũng nên nhắc lại điều này là tài liệu chuẩn bị sơ khởi của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 9 cũng nhận định rằng sự hiện diện thực sự của các tu sĩ trong những hoàn cảnh nghèo khổ, sự hội nhập của cộng đoàn tại những vùng lầm than ở ngoài xã hội trong những thập niên gần đây là dấu chỉ một đời thánh hiến không những hoàn toàn chấp nhận sự thanh bần, nhưng nhận cả cuộc sống của người nghèo, những rủi ro cơ cực, những vấn đề của họ nữa. Tuy nhiên, trong sự chọn lựa sống như thế, cần phải tránh xung đột với những yếu tố nòng cốt của đời thánh hiến và đặc sủng riêng của mỗi dòng, tránh làm thương tổn sự hiệp thông với Thiên Chúa và các anh chị em khác. Sự chọn lựa sống thanh bần không được trở thành một ý thức hệ, điều kiện hóa và loại trừ những chọn lựa khác, đến độ gây nên những chia rẽ nội bộ, phản đối đạo lý và các quy luật của các vị chủ chăn của giáo hội. Sự chọn lựa sống giữa người nghèo cũng không được rơi vào cám dỗ đưa tới những quyết định không thể phù hợp với đời sống đức tin và tình hiệp thông của giáo hội.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Tòa Thánh cầu mong mở lại các cuộc thương thuyết giữa Israel và Palestine để đạt tới một hiệp định đáp ứng các khát vọng của hai dân tộc. Jerusalem, Đức cha Somali, Giám mục phụ tá Đức Thượng phụ Công giáo Latin đặc trách các tín hữu Công giáo tại Jerusalem, phê bình quyết định của chính phủ Israel thiết lập bức tường an ninh phân chia thung lũng Kremizan. B. Pendi, thứ Bảy mùng 4 tháng 5 tới đây, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha tôn phong nữ giáo dân Francesca de Paula de Jesus, người Brazil, lên bậc chân phước.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz tức là 31m25 và 15.470 kHz tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kHz tức là 25m23 và 15.490 kHz tức là 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.